Bây giờ cái giới thứ 16 đó là sân mà bỏ tam bảo. Tuy nhiên tỳ kheo ni có chút việc giận hờn thì nói bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng. Tôi không tu ở bên Sa Môn Thích Tử, tôi qua ngoại đạo tôi tu. Chẳng hạn đó là sân mà rời bỏ tam bảo. Cái điều này cũng là chứng tỏ rằng mình cũng tự làm mất lợi của mình. Bởi vì tam bảo là thuyền từ của thế gian. Và bây giờ mình nói thôi, tôi không tu theo Phật Pháp nữa, tôi đi chỗ khác tôi tu, phải không? Đó. Tôi tu ở mấy cái nhóm kia của bộ dễ dàng hơn. Thì như vậy nghĩa là quá dở. Và cái này thì cũng các vị lục quần tỳ kheo ni phạm chứ không ai phạm. Các ngài tự làm để mà Đức Phật chế giới. Giới thứ 17 đó là ưa gây, ưa rầy ra là ưa gây mà không nhớ đó. Rồi sao đó cằn nhằn chúng tăng, ưa gây gỗ, rồi khi chúng tăng họp yết ma chỉ dạy lỗi của mình đó, thì mình lại nói tôi chúng tăng nhiều chuyện hả, tỳ kheo ni nhiều chuyện, tôi đâu có gây gỗ gì đâu đó. Thì như vậy đó là đã không nhận được lỗi của mình mà lại trở lại phê bình chúng tăng. Cho nên á, luôn luôn là phải can ba lần quyết cho bỏ việc đó. Bỏ thì tốt, không bỏ phạm tăng già bà thi sa. Trong 17 pháp tăng già bà thi sa này, tức như là 17 pháp tăng tàng. Các vị khi học rồi thì nhớ chịu khó. Thí dụ Ba La Di có 8 pháp, tăng già bà thi sa có 17 pháp, thấy không? Đó, thuộc lòng mấy số này. 9 giới trước, một lần liền phạm. Và 8 giới sau thì phải để cho can 3 lần mới phạm. Tất nhiên là 8 giới sau Đức Phật biết cái tánh của chúng ta cũng còn cứng lắm. Nói lần không nghe, phải nói 2 lần, phải nói 3 lần. Đó là một cách từ bi tột độ của Đức Phật. Và thường thường á, những cái này là nó liên hệ tới cái đời sống của trong chúng. Liên hệ đời sống trong chúng có nghĩa là liên hệ tư cách cá nhân của chúng ta. Bởi vì cái tư cách của mình ảnh hưởng đến trong chúng rất là nhiều. Trong chúng mà toàn là những người tu hành thanh tịnh, ngoan ngoãn dễ thương thì cái chúng đó cũng rất là được lợi ích. Còn trong chúng mà toàn là những người cứng đầu cứng cổ, nói cãi, nói đâu cãi đó, rồi ưa quậy, ưa làm việc tào lao đó, thì như vậy là chúng đó coi như là vô phước. Đó. Cho nên những cái gì xảy ra trong chúng thì phải đem pháp ra kết giới 17 pháp tăng tàng này. Và nếu mà mình phạm mỗi một pháp tăng già bà thi sa này thì phải ra giữa chúng sám hối đó. Và sám hối giữa hai bộ tăng ni 10 người, tăng 10 người, 10 vị tỳ kheo cao hạ thanh tịnh. Sám hối rồi nửa tháng làm pháp mana đọa, tức như là nửa tháng đó mình hành pháp sám hối. Hành pháp sám hối làm tất cả những việc nhọc nhằn ở trong chúng. Nhưng mà khi làm việc nhọc nhằn không được sân si. Thí dụ như vậy, chúng tăng mình phạm cái này là trong tất cả những cái việc này thì đọc vậy thôi, chứ còn chắc chắn là lúc thời của chúng ta thì thấy ít có khi nào hành mana đọa lắm. Nhưng mà thí dụ như một người phạm tội thì họp hai bộ tăng ni lại. Chúng tăng mới đề nghị cho cái cô này hành pháp mana đỏ bằng cách là chùi nhà vệ sinh nửa tháng, phải không? Đó gọi là hành pháp mana đỏ. Thì khi mà mình đi ra hành cái pháp sám này, mặt mày phải vui vẻ. Đó. Mình làm được tuần lễ rồi, vui vẻ hoan hỷ nhận lỗi rồi. Cái qua tới ngày thứ 8, cái mình vừa làm vừa sân, phải không? Vừa làm vừa quăng thùng, ném lon đùng đùng á, và cằn nhằn á, thì kể như một tuần lễ đầu bỏ, làm lại, hãy sân là cái làm lại. Và đủ pháp mana đọa, có khi có người hành pháp mana đọa tới 3 tháng lần, là tại vì á, làm mấy ngày sân là không kể, hiểu chưa? Đó. Xong rồi đó thì phải họp đại tăng, nhị bộ đại tăng, mỗi bên 20 vị. Mới yết ma xuất tội, tức như là yết ma nói cô này hôm nay đã không còn phạm tội tăng già bà thi sa nữa, Thì như vậy mới gọi là làm pháp và xuất tội. Cho nên trong tăng có hai pháp, một là pháp cử tội và hai là pháp xuất tội, thường yết ma như thế để giải tội. Đó là những cái mà khó khăn như vậy thì là thiệt ra mình đọc để biết cái sinh hoạt thời Đức Phật và tâm tánh các vị tỳ kheo thời Phật thì cũng có rất là nhiều. Và thường thường trong luận là hay kể mấy cái gì mà bê bối, phải không? Đó, bê bối rồi mới có nói luật ra. Còn mấy chuyện mà chứng thánh rồi này kia thì không kể ở trong này.